Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 26 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Mansueto Bianchi, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Đối thoại của Hội đồng Giám mục Italia, và Mục sư Giovanni Traietino, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Hòa giải Caserta Nam Italia, về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân thuật lại chứng tá của Kathleen Andrew, một thiếu nữ người Anh, về quyền năng cứu chuộc của Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tiên chung với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật hôm qua tại công trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ mọi người tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô. Trong bài huấn dụ, Ngài đã quảng diễn bài phúc âm Thánh Marco kể lại biến cố Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt. Chính trong lúc tiếng nói ngôn sứ của Gioan Tẩy Giả bị vua Herod dập tắt, Chúa Giêsu bắt đầu rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường quê hương của Ngài để đem tin mừng của Thiên Chúa đến cho mọi người. Việc loan báo của Chúa Giêsu cũng giống như việc loan báo của Thánh Gioan Tẩy Giả, chỉ khác một điều là Chúa Giêsu không chỉ cho thấy một đấng khác phải tới nữa, bởi vì chính Ngài là sự thành toàn của các lời hứa. Chính Ngài là tin mừng cần tin, tiếp nhận và thông truyền cho các người nam nữ thuộc mọi thời đại, để họ cũng tín thác cuộc sống cho Ngài. Đức Thánh Cha nói,
Gesù Cristo in persona è la parola vivente, è la parola operante nella storia. Chi lo ascolta e segue, entra nel regno di Dio.
Chính Chúa Giêsu là hiện thân lời hằng sống và hoạt động trong lịch sử. Ai lắng nghe Ngài và theo Ngài là bước vào nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu là sự thành toàn các lời hứa của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đấng trao ban cho con người Chúa Thánh Thần, nước hằng sống, giải khát con tim bất an của chúng ta. Khát sự sống, khát tình yêu, khát sự tự do, khát hòa bình, khát Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta cảm thấy hay đã cảm thấy con tim mình khát khao. Chính Chúa Giêsu đã vén mở cho người đàn bà xứ Samaria biết điều đó khi gặp bà bên bờ giếng Gia-cóp và nói với bà, xin cho tôi uống. Chính các lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà xứ Samaria đã là đề tài của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô kết thúc hôm nay. Chiều nay cùng với tín hữu giáo phận Roma và đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác nhau, chúng ta sẽ tụ tập nhau trong vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành để cùng nhau tha thiết cầu xin Chúa. Xin Ngài củng cố nỗ lực của chúng ta cho sự hiệp nhất tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Thật là điều xấu khi các Kitô hữu chia rẽ nhau. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiệp nhất là một thân thể. Các tội lỗi của chúng ta, lịch sử, đã chia rẽ chúng ta, vì thế chúng ta phải cầu nguyện biết bao nhiêu để chính Chúa Thánh Thần hiệp nhất chúng ta trở lại. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, khi làm người, Thiên Chúa đã lấy cái khát của chúng ta, làm cái khát của người, không phải chỉ khát nước vật chất, mà nhất là cái khát của một cuộc sống tràn đầy, tự do, khỏi nô lệ sự giữ và cái chết. Đồng thời, với việc nhập thể, Thiên Chúa đã đặt để cái khát đó trong trái tim một người, Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa khao khát chúng ta, khao khát trái tim của chúng ta, khao khát tình yêu của chúng ta, và đã đặt sự khát khao đó trong con tim của Chúa Giêsu. Như vậy, trong con tim của Chúa Kitô, cái khát của Thiên Chúa và cái khát của con người gặp gỡ nhau. Và ước mong hiệp nhất các môn đệ Ngài thuộc cái khát này. Chúng ta thấy nó được diễn tả ra trong lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Cha trước cuộc khổ nạn, để tất cả nên một. Điều Chúa Giêsu muốn là sự hiệp nhất của tất cả. Ma quỷ, chúng ta biết đấy, là cha của các chia rẽ, là một kẻ luôn luôn chia rẽ, luôn luôn gây chiến tranh, làm đau khổ biết bao. Rồi Đức Thánh Cha cầu mong như sau.
Che questa sete di Gesù diventi sempre più anche la nostra sete. Continuiamo pertanto a pregare e ad impegnarci per la piena unità dei discepoli di Cristo.
Ước chi cái khát này của Chúa Giêsu cũng luôn luôn trở thành cái khát của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất trọn vẹn của các môn đệ Chúa Kitô trong niềm xác tín rằng chính Chúa ở bên cạnh chúng ta và nâng đỡ chúng ta với sức mạnh của thần khí Ngài để cho mục đích đó mau tới gần. Chúng ta hãy phó thác lời cầu này cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Kitô và mẹ Giáo hội, để mẹ hiệp nhất tất cả như một bà mẹ tốt lành. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Adiutorium
nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Ngài nói Ngài lo lắng theo dõi các vụ xung đột gia tăng tại miền đông Ukraine tiếp tục gây ra biết bao nhiêu nạn nhân giữa các thường dân. Trong khi tôi bảo đảm lời cầu nguyện của tôi cho những ai đau khổ, tôi tái kêu gọi các nỗ lực đối thoại để chấm dứt mọi thù nghịch. Chúa Nhật hôm qua cũng là ngày quốc tế người phong cùi, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả các người đau khổ vì căn bệnh này, cũng như tất cả những người săn sóc họ và những người hoạt động để loại trừ các lý do lây bệnh, là các điều kiện sống không xứng đáng với con người. Ngài mời gọi dấn thân liên đới với các anh chị em ấy. Đức Thánh Cha đã chào cộng đoàn Phi tại Roma. Ngài nói dân tộc Philippines thật tuyệt vời vì đức tin mạnh mẽ và tươi vui của họ. Đức Thánh Cha xin Chúa luôn nâng đỡ họ cả khi họ sống xa quê hương. Ngài nói, xin cảm ơn chứng tá của anh chị em và tất cả những điều thiện ích mà anh chị em làm tại đây, bởi vì anh chị em gieo vãi đức tin nơi chúng tôi. Anh chị em là những chứng nhân tốt đẹp của đức tin, xin cảm ơn nhiều lắm. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua, cũng có sự tham dự của 3.000 trẻ em công giáo tiến hành Roma, cùng với cha mẹ, thầy cô và bạn bè các em thuộc các trường học ở Roma. Mọi người đã tụ tập nhau trước lâu đài thiên thần, rồi tuần hành dọc đại lộ hòa giải, với rất nhiều băng rôn để tiến về công trường Thánh Phêrô, nơi có Đức Hồng Y Agostini Vallini, giám quản Roma, đợi để ban phép lành cho các em. Năm nay đoàn xe hòa bình có khẩu hiệu Hòa bình là giải pháp. Một bé gái và một bé trai Sarah và Matteo đã nhân danh hiệp hội gửi sứ điệp đến Đức Thánh Cha, rồi các em đã thả bong bóng hòa bình lên trời. Đoàn xe Hòa Bình ủng hộ chương trình Hãy Ban Sự Sống Cho Hòa Bình do Công giáo Tiến hành Toàn quốc Italia phát động nhằm quyên góp cho chiến dịch cung cấp các máy bơm nước gọi là Volanta cho các vùng bên Burkina Faso đang gặp hạn hán.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Mansueto Bianchi, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Đối thoại của Hội đồng Giám mục Italia, và Mục sư Giovanni Traiettino, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Hòa giải Caserta, Nam Italia, về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được cử hành trên toàn thế giới. Chủ đề của tuần cầu nguyện năm nay là lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samaritana cạnh bờ giếng Jacob: "Hãy cho tôi uống." Qua lời xin đó, Chúa Giêsu cho thấy đối thoại là điều có thể làm được, vượt qua mọi hàng rào và ngăn cách. Ở đây là ngăn cách giữa người Do Thái và người dân vùng Samaria. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức cha Mansueto Bianchi, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Đối thoại của Hội đồng Giám mục Italia, và Mục sư Giovanni Traiettino, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Hòa giải Caserta, Nam Italia. Thưa Đức cha Bianchi, đâu là ý nghĩa của đề tài cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm nay ?
Ý nghĩa của đề tài đó là sự cần thiết mà các giáo hội Kitô phải có để trao ban cho nhau các chuyên biệt của mình. Sự khác biệt giữa các lộ trình giáo hội khác nhau, các nhấn mạnh khác nhau, có thể trở thành nội dung và dịp đối thoại với nhau, qua đó mỗi giáo hội cho giáo hội khác nước uống, nghĩa là sự phong phú của mình.
Đề tài đã được giới trẻ Brazil khai triển có đúng thế không, thưa Đức cha?
Vâng, đúng thế. Nó đã được giới trẻ Brazil khai triển trong bối cảnh các vấn đề mà quốc gia này đang phải đương đầu là vấn đề công bằng xã hội. Tôn trọng tài nguyên được dành để cho tất cả mọi người, nhất là các thiện ích sơ đẳng của cuộc sống, trước hết là quyền có nước trong lành để sống.
Cuộc đối thoại với các giáo hội Kitô khác đã tới đâu rồi, thưa Đức cha?
Với biến cố Đức Bergoglio được bầu làm giáo hoàng Francisco, cuộc đối thoại với các giáo hội Kitô khác đã bước vào một mùa mới. Có hai điểm đối thoại đã tấn tới rất nhiều. Thứ nhất là phong trào đại kết tinh thần, như là tình huynh đệ, đang được thực hiện trong các liên lạc giữa các giáo hội và trong các liên lạc giữa các cá nhân với nhau. Điểm tấn tới thứ hai là cuộc đối thoại thần học.
Mỗi người chúng ta có thể làm được gì cho sự hòa giải của tất cả mọi tín hữu Kitô trong khung cảnh sống bé nhỏ của mình, thưa Đức cha?
Có nhiều điều để làm lắm trên bình diện các giáo hội cũng như trên bình diện của các cộng đoàn Kitô.
Trong khi kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô hồi năm ngoái, Đức Thánh cha Francisco có nói rằng: "Cùng bước đi với nhau đã là đại kết rồi." Như vậy, con đường xây dựng hòa bình có phải khởi hành từ đây hay không ?
Vâng, đúng thế. Cuộc đối thoại đại kết như yếu tố thăng tiến nền văn minh, có nghĩa là hòa bình, có nghĩa là có một hệ thống kinh tế mới, có nghĩa là có các kiểu sống mới và các nội dung mới trong tương quan giữa các dân tộc, các quốc gia. Cuộc đối thoại đại kết thật sự là một điểm mạnh của hòa bình. Nó trở thành một sự kiện hòa bình của Thiên Chúa đi xuống, đi vào trong nhân loại, nhưng cũng trở thành việc lớn lên, một sự trưởng thành của lý trí tính của con người, của ý thức của con người đối với giá trị này.
Tiếp theo đây là một số nhận định của Mục sư Giovanni Traiettino, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Hòa giải Caserta, Nam Italia, về vấn đề đại kết. Thưa Mục sư Traiettino, hiện nay Giáo hội Tin lành Hòa giải Caserta đang gia nhập Liên minh Tin lành Italia và Âu Châu. Mục sư có các tâm tình nào khi bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu?
Tôi có tâm tình một ít giống như tâm tình của người gieo giống. Thánh Kinh nói người gieo giống vừa gieo hạt vừa khóc, nhưng rồi sẽ vui mừng với mùa gặt. Tôi có trong trí một lời cầu nguyện của Đức cha Oscar Romero nói rằng, không có gì chúng ta làm mà hoàn toàn cả. Điều này có nghĩa là nước Chúa vẫn luôn luôn ở trước mắt chúng ta. Không có tuyên ngôn nào nói hết điều có thể được nói, và không có lời cầu nào có thể diễn tả đức tin của chúng ta một cách tràn đầy. Đức cha Romero còn nói, đó là điều chúng ta tìm làm. Chúng ta trồng các hạt, một ngày kia sẽ lớn lên. Chúng ta tưới các hạt đã trồng, biết rằng chúng là lời hứa của tương lai. Chúng ta đặt nền móng cần phát triển sau đó. Các hiệu quả của men mà chúng ta trộn vào bột đi xa hơn các khả thể của chúng ta. Với các tâm tình này, tôi bước vào trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Cộng đoàn của mục sư cử hành tuần cầu nguyện này như thế nào?
Tinh thần cử hành là tinh thần hòa giải. Chính Chúa Kitô là sự hòa giải giữa Thiên Chúa Cha và con người và ngược lại. Từ quan điểm thực tiễn như là cộng đoàn quốc gia, chúng tôi tham dự nhiều buổi gặp gỡ và các biến cố cầu nguyện khác nhau, và trên bình diện địa phương, tôi chỉ xin nêu lên một thí dụ thôi. Tôi hiện diện tại Pescara, Fano, rồi ở Caserta và Sessa. Các mục sư khác thuộc cộng đoàn Calabria và ở miền Bắc Italia cử hành trong cộng đoàn của các vị. Tại Caserta này, có một buổi cầu nguyện tổ chức trong nhà thờ chính tòa thành phố, với sự tham dự của Đức Giám mục sở tại và các mục sư khác.
Mục sư có cho rằng các lúc như vậy ích lợi, và vì vậy chúng có thể khiến cho con đường tiến về hiệp thông, hiệp nhất lớn lên hay không?
Có, tôi tin rằng trong mức độ, trong đó các hạt giống được gieo trồng trong hy vọng, rồi sẽ lớn lên. Chắc chắn cần phải nói rằng tuần cầu nguyện cho hiệp nhất đã góp phần làm cho ý thức về tầm quan trọng của con đường này, của tiến trình này, và khi tiến trình này đã được bắt đầu, nó có năng động của nó và vì thế sẽ đem lại hoa trái.
Đề tài của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay là lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà xứ Samaria gần bờ giếng Jacob, hãy cho tôi uống. Thế thì các lời này khơi dậy trong mục sư suy tư nào liên quan tới sự hiệp nhất?
Tôi nghĩ tới một lời mà Chúa Giêsu nói trong bối cảnh ấy, chị không biết ai là người đã xin chị cho uống, chị không biết Thiên Chúa có thể cho chị qua người, nếu chị biết được điều đó. Đó, tôi nói, nếu chúng ta biết được thật biết bao điều Chúa Giêsu có thể thỏa mãn cái khát lớn nhất của chúng ta, và như thế hiểu biết tầm quan trọng của việc hướng nhìn lên Chúa Kitô, người Do Thái và người Samaria, tín hữu tin lành, tín hữu công giáo và tín hữu chính thống. Hoán cải trở về với Chúa Kitô hơn, hiệp nhất với Chúa Kitô, quý trọng sự kiện Chúa Kitô ở giữa chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể ban cho chúng ta nước có thể thỏa mãn cái khát sự sống của chúng ta, cái khát ý nghĩa, cái khát sự hiệp nhất của chúng ta. Và điều này cũng sẽ cho phép chúng ta làm một lộ trình từ vùng ngoại biên các lịch sử, các truyền thống của chúng ta, hướng tới trung tâm sự mặc khải tràn đầy ý định của Thiên Chúa nơi Đức Kitô.
Mục sư đã gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, chính ngài đã tới gặp mục sư ngày 28 tháng 7 năm vừa qua, nhưng ngài biết mục sư từ lâu rồi. Đức Thánh Cha luôn nhắn nhủ sự hiệp nhất trong nhiều diễn văn của ngài. Như thế đòi hỏi này rất sống động nơi Đức Thánh Cha. Mục sư nghĩ sao?
Vâng, vâng, tuyệt đối đúng thế. Phần đóng góp của Đức Thánh Cha Francisco cho con đường hiệp nhất tuyệt đối ngoại thường. Chúng ta phải cầu nguyện cho ngài, để Chúa tiếp tục cho ngài sống lâu và trao ban phần đóng góp có phẩm chất này cho con đường đại kết. Ngài là người đã hiểu rằng chúng ta phải khởi hành từ Chúa Kitô, có tinh thần tiếp đón nhau một cách đơn sơ, cùng đi với nhau, bắt đầu từ những gì chúng ta có chung với nhau là điều quan trọng hơn là những gì chia rẽ chúng ta.
Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu có thể đem lại gì cho thế giới, thưa mục sư?
Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho tất cả nên một để thế giới tin. Sự hiệp nhất khiến cho tất cả chúng ta đáng tin hơn trước mặt thế giới. Và tôi tin rằng trong một nghĩa nào đó, chúng ta bị bắt buộc đặt vấn đề này cho chính chúng ta từ bối cảnh của một thế giới ngày càng đa văn hóa, đa tôn giáo hơn. Trong một nghĩa nào đó, nó như thể là trong bối cảnh này, các xa cách của chúng ta một cách tuyệt đối đã trở thành tương đối. Và vì thế, thật là tuyệt đối quan trọng sự kiện các cộng đoàn của chúng ta đối thoại với nhau và ngày càng hiểu biết nhau hơn và đánh giá cao gia tài chung.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Mansueto Bianchi, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Đối thoại của Hội đồng Giám mục Italia và Mục sư Giovanni Traghettino, Chủ tịch Giáo hội Tin lành Hòa giải Caserta Nam Italia, về tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã viếng thăm giáo hội tại Việt Nam, theo lời mời của Hội đồng Giám mục. Đức Hồng Y đã được Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Phaolô Bùi Văn Đọc tháp tùng từ Manila đến Hà Nội chiều ngày thứ Hai, 19 tháng Giêng, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Philippines. Tại Hà Nội, sáng ngày 20 tháng Giêng, Đức Hồng Y Filoni đã gặp Hội đồng Giáo mục Việt Nam, rồi các linh mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội, trước khi chủ sự thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 11 giờ. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y đã gặp Ban Tôn giáo Chính phủ và được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến. Hôm sau đó, 21 tháng Giêng, Đức Hồng Y đã đến thăm giáo phận Hưng Hóa, chủ sự thánh lễ và ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho hàng trăm dự tòng, đa số là người dân tộc. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo được tiếp nối tại Huế sau đó, gặp gỡ nhiều thành phần của Tổng giáo phận, đặc biệt là thăm Đại chủng viện Huế và cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang. Trong dịp này, Ngài đã phó thác cho Đức Mẹ La Vang công cuộc truyền giáo tại Việt Nam, Á Đông và toàn thế giới. Đức Hồng Y Filoni cũng viếng thăm giáo phận Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 400 năm hạt giống tin mừng bắt đầu được gieo vải tại đây. Ngài thăm giáo phận Xuân Lộc và Tổng giáo phận Sài Gòn trước khi lên đường về đến Roma vào ngày hôm nay, ngày 26 tháng Giêng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng Giêng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nhận xét rằng, giáo hội tại Việt Nam là một giáo hội rất sinh động. Tôi đã gặp thấy tại Hà Nội này và cả sáng hôm nay tại Giáo xứ Hòa Bình trong giáo phận Hưng Hóa, một giáo hội rất đẹp, rất sinh động, rất khả ái và rất nhiệt thành. Hôm nay trong giáo xứ ấy, tôi đã ban phép rửa tội cho hơn 200 tín hữu, người lớn, cả các cha mẹ và trẻ em. Đó là những tín hữu phần lớn là người dân tộc, sống trong các cộng đoàn ở miền núi. Đó thực là một buổi lễ rất đẹp. Sau khi chịu phép rửa tội, họ được lãnh nhận bí tích thêm sức và thánh thể. Rồi có một đại lễ cho toàn thể cộng đoàn để đón nhận các anh chị em từ nay là thành phần của giáo hội địa phương. Đó là những yếu tố vắn tắt để giải thích vẻ đẹp, sức sinh động của giáo hội này và tất cả sự sẵn sàng của họ cùng tiến bước với Đức Thánh Cha Francisco trong việc dấn thân truyền giáo. Về cuộc gặp gỡ với chính quyền Việt Nam, Đức Hồng Y Filoni cho biết, trong dịp đó, Ngài tái khẳng định rằng đối thoại là yếu tố cơ bản để cảm thông lẫn nhau, và ở căn bản sự đối thoại cần phải có sự quý chuộng. Và sự quý chuộng mà Tòa Thánh có đối với nhân dân Việt Nam cũng được biểu lộ qua tình yêu thương, đó không phải chỉ là một khía cạnh hoàn toàn là hình thức quý mến, nhưng là một tình yêu sâu xa đối với dân tộc Việt Nam, đặc biệt là đối với cộng đoàn Kitô. Vì thế, tôi đón nhận những yếu tố tích cực củng cố cuộc đối thoại đã có, và dĩ nhiên chúng tôi hy vọng là có thể tiến triển nữa.
Lúc gần 6 giờ chiều ngày thứ Hai, 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an sau cuộc viếng thăm rất tốt đẹp dài một tuần lễ tại Sri Lanka và Philippines. Trên chuyến bay dài gần 15 tiếng từ Manila về Roma, Đức Thánh Cha đã mở cuộc họp báo dài hơn một tiếng đồng hồ với 76 ký giả tháp tùng để tổng kết chuyến viếng thăm tại Philippines, và Ngài cũng đề cập đến nhiều vấn đề thời sự, từ nạn tham nhũng trong các tổ chức dân sự và giáo hội đến vấn đề thực dân hóa gia đình về ý thức hệ, từ lý thuyết về giống cho đến vấn đề ngừa thai. Ngài cũng nói đến một loạt những cuộc tông du có thể thực hiện trong năm nay 2015. Đức Thánh Cha cho biết điều làm Ngài xúc động nhất là thánh lễ tại thành phố Tacloban. Mặc dù trời mưa và bị bão đe dọa, hơn 100.000 tín hữu đã sốt sắng tham dự thánh lễ. Ngài nói, một trong những người trong ban nghi lễ phụng vụ nói với tôi là rất cảm động, vì thấy những người giúp lễ ở Tacloban dưới trời mưa vẫn không bao giờ mất nụ cười. Một niềm vui không giả dối, không phải là một nụ cười gượng gạo, nhưng đó là một nụ cười đằng sau đó có cuộc sống bình thường, có những đau khổ, các vấn đề. Những người mẹ mang những đứa con bệnh tật, bao nhiêu trẻ em tàn tật, với những tật nguyền có thể gây ấn tượng, họ không giấu kín con của họ, họ mang đến để Đức Giáo Hoàng chúc lành. Đây là con tôi, bé tàn tật như thế, nhưng đó là con tôi. Khi trả lời câu hỏi về việc nhiều lần Ngài tố giác nạn tham ô hối lộ, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng đó là một điều ác, một hành động xấu xa có những hậu quả tai hại. Đó là một vấn đề thế giới, thường ẩn nấp dễ dàng trong các tổ chức, các cơ quan, không kể nơi mỗi cá nhân, và tệ nạn này thường tạo nên nạn nhân nhiều nhất nơi những người nghèo. Điều tương tự cũng có thể xảy ra khi những kẻ thối nát thuộc về giáo hội và ở trong giáo hội. Tham nhũng thật là điều dễ làm, nhưng chúng ta phải nhớ điều này, tội lỗi thì có, tham nhũng thì không. Không bao giờ được tham nhũng. Chúng ta phải cầu xin ơn tha thứ cho những tín hữu công giáo ấy, gây gương mù vì sự tham nhũng của họ. Đó cũng là một tai ương trong giáo hội, nhưng cũng có bao nhiêu vị thánh, những vị thánh tội nhân nhưng không tham nhũng. Nhưng chúng ta cũng hãy nhìn sang phía bên kia, giáo hội thánh thiện.
Sáng thứ Tư 21 tháng Giêng, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ở Vatican, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân tại nước Niger bên Phi Châu bị bạo lực tàn phá trong những ngày qua. Ngài nói, anh chị em thân mến, giờ đây tôi muốn mời gọi anh chị em cùng với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ biểu tình trong những ngày qua tại nước Niger yêu quý. Người ta đã có những hành vi tàn bạo với các tín hữu Kitô, với các trẻ em, với các thánh đường. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn hòa giải và hòa bình, để không bao giờ tâm tình tôn giáo trở thành cơ hội bạo động, đàn áp và tàn phá. Không thể gây chiến tranh nhân danh Thiên Chúa. Tôi cầu mong một bầu không khí tôn trọng nhau và sống chung hòa bình được tái lập sớm hết sức vì công ích của mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ cho dân chúng ở Niger. Hồi cuối tuần 17 và 18 tháng Giêng, ở Niger đã xảy ra những vụ biểu tình bạo động để phản đối vụ báo Charlie Hebdo ở Pháp đăng các bức hí họa xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed của Hồi giáo. Những người biểu tình đã đốt phá 45 thánh đường, hàng quán và cơ sở của Kitô giáo, và ít nhất có 10 người bị thiệt mạng, 50 người bị thương, một số phụ nữ Kitô bị hãm hiếp. Bộ trưởng Nội vụ của Niger tố giác sự hiện diện của các nhóm khủng bố Boko Haram trong đoàn người biểu tình ở Zinde, thành phố giáp giới với Nigeria. Hơn 300 tín hữu Kitô phải chạy vào một trại tị nạn để được quân đội bảo vệ. Một số khác chạy vào một thánh đường tin lành. Đức Tổng giám mục Michel Kattategui, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Niamey của Niger cho biết, cộng đoàn Kitô tại nước này còn sống trong tình trạng kinh hoàng. Có 12 trên tổng số 14 thánh đường công giáo hoàn toàn bị phá hủy và xúc phạm. Các giới chức cảnh sát quân đội phải vất vả lắm mới bảo vệ được nhà thờ chính tòa thủ đô Niamey. Mọi hoạt động của giáo đoàn công giáo bị tạm ngưng, các trường học, bệnh xá công giáo bị đóng cửa. Vì Đức Hồng Y Tổng trưởng Fernando Filoni đang viếng thăm Việt Nam, nên Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã gửi điện đến Giáo hội Công giáo tại Niger, để bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các nhân viên mục vụ và các tín hữu sau các vụ bạo động trầm trọng phá hủy các thánh đường và tu viện công giáo. Bức điện cũng có đoạn viết, Bộ Truyền giáo cam đoan với anh chị em về sự quan tâm và cầu nguyện cho các nạn nhân tình trạng bạo lực này và cho gia đình họ. Ngoài ra, Bộ cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chính quyền, các giới chức dân sự và quân đội qua những con đường đối thoại, dấn thân tái lập hòa bình và chấm dứt vĩnh viễn những vụ bạo động chống các tín hữu Kitô. Giáo hội Công giáo tại Niger chỉ có hơn 19.000 tín hữu Công giáo trên tổng số hơn 13 triệu dân cư, phần lớn theo Hồi giáo. Ngoài tổng giáo phận Niamey, giáo hội tại đây còn có một giáo phận tên là Maradi.
Hôm thứ Năm ngày 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cổ võ sự công tác giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther trong việc làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa trong xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Tin lành Luther và Công giáo Phần Lan về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh Henrico, bổn mạng nước này. Đức Thánh Cha ghi nhận cuộc viếng thăm của phái đoàn diễn ra trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với chủ đề là lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria, bà hãy cho tôi uống. Ngài nói, tuần cầu nguyện này nhắc nhở chúng ta rằng nguồn mạch mọi ơn thánh chính là Chúa và các hồng ân của Chúa biến đổi những người lãnh nhận, làm cho họ trở thành chứng nhân về sự sống đích thực đến từ một mình Chúa Kitô. Như tin mừng kể lại cho chúng ta, nhiều người xứ Samaria tin nơi Chúa Giêsu nhờ chứng từ của người phụ nữ. Và như Đức Giám mục Wittstrom đã nhận xét, các tín hữu Công giáo và Luther có thể cộng tác nhiều với nhau để làm chứng về lòng từ bi của Chúa trong xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chứng tá chung của các tín hữu Kitô là điều đặc biệt cần thiết ngày nay, đứng trước sự nghi kỵ, bất an, những vụ bắt hại và đau khổ mà bao nhiêu người đang phải chịu trên thế giới ngày nay. Chứng tá chung này có thể được nâng đỡ và khích lệ nhờ những tiến bộ trong việc đối thoại thần học giữa các giáo hội. Tuyên ngôn chung về đạo lý công chính hóa do Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther thế giới và Giáo hội Công giáo ký kết cách đây 15 năm có thể tiếp tục mang lại những thành quả hòa giải và cộng tác giữa hai bên. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin trình bày cùng quý vị chứng tá của Carly Andrew, một thiếu nữ người Anh, về quyền năng cứu chuộc của Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể.
Carly Andrew là một thiếu nữ người Anh hiện đang làm ký giả cộng tác với mạng Aletheia, là một mạng thông tin công giáo hoàn vũ, có mục đích chính là chia sẻ các nguồn suối đức tin với tất cả những ai đang tiến bước trên con đường tìm kiếm chân lý. Nhưng trước khi tìm được sự quân bình cuộc sống ấy, Carly đã từng trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng và được cứu thoát nhờ Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Chính cô đã thuật lại chứng tá này như sau. Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường như bao nhiêu người khác. Mẹ tôi là người Công giáo nên đã giáo dục con cái trong nhà sống đức tin, tuy chỉ là một loại đức tin hời hợt, mặc dù mẹ tôi rất chú trọng đến những giá trị đạo đức tinh thần. Tôi sống hạnh phúc trong gia đình, có nhiều bạn bè thân thiết, một bầu khí học đường đơn sơ vui vẻ. Nói tắt một lời, cuộc sống của tôi lúc ấy là một màu hồng tươi mát. Sau khi học xong bậc trung học cấp 2, tôi sang Peru sống và làm việc như một thừa sai cạnh các nữ tu trong một khu xóm ổ chuột ở ngoại ô thủ đô Lima. Đây là một kinh nghiệm tuyệt vời, và sự kiện tôi dự lễ hàng ngày khiến cho đức tin của tôi được đào sâu, mặc dù lúc ấy còn thiếu một điều căn bản. Nhưng chỉ về sau này tôi mới hiểu được điều ấy. Kết thúc kinh nghiệm thừa sai, tôi trở về nhà và bắt đầu theo học đại học, phân khoa triết học. Đây là một nền triết học thật lịch sự, nhưng hầu như hoàn toàn mang tính chất tục hóa. Suốt 3 năm đại học triết, quan niệm về Thiên Chúa chỉ được nêu đến một lần duy nhất mà thôi. Người ta dạy triết học Hy Lạp cổ, rồi bỏ qua suốt thời các giáo phụ và triết học Trung Cổ, nghĩa là bỏ hẳn Agostino và Thomas Aquino, cùng với bao nhiêu triết gia Kitô nổi tiếng, đã là đá tảng góc tường xây dựng nên tòa nhà triết học ngày nay. Đời sống vô tư lự của thời sinh viên, chỉ biết ăn học vui chơi trong cái bầu khí triết học duy đời ấy, đã dần dần đưa đức tin của tôi xuống dốc. Tuy không từ bỏ hẳn lòng tin, nhưng trong tận thâm tâm, tôi không còn vững tin vào Thiên Chúa nữa. tôi đặt ra những nghi vấn dựa trên bản lãnh trí thức của mình với sự cao ngạo hãnh diện ích kỷ. Lúc ấy tôi không nhận thức được là cái kiêu ngạo ấy đã làm tôi tự khép kín trước tác động hồng ân của Thiên Chúa. Cũng chính trong thời điểm khủng hoảng đức tin này, cuộc đời tôi đi vào một ngã rẽ đen tối. Tôi sống một biến cố kích động trầm trọng, để lại trong tôi hậu quả tiêu cực kéo dài nhiều năm trời. Đồng thời, các biến chuyển làm tôi buộc lòng phải sống tại thủ đô London một thân một mình, không tiền bạc, không bạn bè bằng hữu, không công ăn việc làm, với một hoàn cảnh gia đình thật kinh khủng. Tôi cảm thấy mình cô độc trong đời mà không có cả một lòng tin để có thể bám víu vào, không có một hy vọng để tiến tới. Bước vào nhà thờ dự lễ và nhận bí tích thánh thể mà lòng tôi dừng dưng lạnh lẽo. Tâm lòng tôi như đã chết rồi và tôi chìm sâu trong tuyệt vọng. Một thời gian dài sau đó tôi không thiết tha gì đến chuyện ăn diện, giao thiệp gì nữa, chỉ đi sâu vào nghiện ngập rượu chè. Tôi uống rượu và uống nhiều vì không thấy một lối thoát cho tương lai. Nhưng rồi đến một lúc, tôi bỗng cảm thấy muốn nổi loạn, muốn thoát ra ngoài kiểu sống thụ động ấy. Tôi muốn tìm lại lòng tin của tôi. Và thế là tôi sang Roma, nơi có Đức Giáo Hoàng, trung tâm điểm của đức tin Công giáo. Sau bao nhiêu khó khăn chướng ngại, tôi đã đến được căn nhà trọ mà tôi đã đặt trước ở Roma do các nữ tu dòng Thánh Giuse trông coi. Và thật là sự trùng hợp lạ lùng, tôi gặp lại một nữ tu mà tôi ưa thích vô cùng dạo tôi sống hạnh phúc bên Peru. Một tuần sau khi đến Roma, tôi kết bạn với một thiếu nữ người Mỹ tuyệt vời tên là Rebecca, xuất thân từ Chicago. Rebecca rủ tôi tham gia một trung tâm sinh hoạt giới trẻ quốc tế tên là Trung tâm Thánh Lorenzo do Thánh Giáo Hoàng John Paul II thành lập. Ngày đầu tiên đến nơi, tôi diện chiếc váy ngắn và chiếc áo hở vai cũng cỡn. Các bạn trẻ có mặt hôm ấy trong ngôi nhà thờ cũ kỹ bằng đá đều ăn mặc đàng hoàng, họ quỳ thẳng trên mặt đất, các băng ghế thật đơn sơ, không có cả chỗ tựa lưng. Thế nhưng mà sao họ cầu nguyện cách đơn sơ và với tạc sủng thật sự, cầu nguyện cách đơn sơ tự nhiên không mắc cỡ? Cảm tưởng đầu tiên của tôi là, mấy người này thật là điên khùng. Tôi vẫn tiếp tục lui tới với trung tâm Thánh Lorenzo, một phần cũng vì tôi không có bạn bè nào khác. Nhưng con đường tìm về đức tin của tôi vẫn còn nhiều trở ngại, vì những gì tôi đã hấp thụ khi học triết học trước đó, và vì những đau khổ tôi đã sống khi còn ở Anh Quốc. Một năm sau ngày đến Roma, tôi tình cờ khám phá ra các buổi chầu thánh thể trong mùa vọng. Vì tò mò, tôi cũng tham dự, nhưng không thấy gì khác lạ. Cho đến khi tôi ghi tên dự buổi chầu thánh thể suốt 24 tiếng đồng hồ. Lúc đến phiên tôi lặng lẽ quỳ trước thánh thể trong đêm tối đen, tâm hồn đầy tràn tuyệt vọng, gào thét trong thinh lặng, van xin Chúa nghe tiếng tôi cầu xin, xin người cắt bớt một chút thương đau đang xé nát hồn tôi, xin người chỉ cho tôi biết đâu là ý nghĩa cuộc đời tôi. Tôi tha thiết cầu xin Chúa tỏ cho biết là người không bỏ tôi một mình trong thương đau đang bóp nghẹt con tim. Nhưng tất cả chung quanh tôi chỉ là thinh lặng. Thinh lặng. Chỉ có tôi và thánh thể ngời sáng trên bàn thờ. Rồi hình như có sự gì xảy ra. Lần đầu tiên trong đời tôi, đơn độc trong đêm tối trước mình thánh Chúa, tôi tự buông mình trong tay người. Cái nhìn của tôi từ bỏ trọng tâm là chính tôi để trọn hướng về người. Con tim tôi bắt đầu mở rộng ra để Chúa Kitô bước vào, đổ tràn đầy ơn chữa lành. Chúa Kitô hiện diện trong tôi, ban cho tâm lòng tôi sự an bình, vui mừng và tình yêu mà tôi hằng khao khát. Tôi đã có thể nhìn lại những thương đau trong quá khứ mà không còn cảm thấy uất hận hay đau khổ nữa, nhưng chỉ có tình yêu, một tình yêu tràn đầy, ngọt ngào, mến thương. Chúa Kitô đang hiện diện trong tôi, Chúa Kitô thánh thể đã biến con tim chai đá của tôi thành trái tim phập phồng tình mến. Tôi đã được gặp người, thực sự gặp người. Giáng sinh năm ấy tôi trở về Anh Quốc hoàn toàn đổi khác. Tình yêu Thiên Chúa ngập tràn trong tôi khiến tôi nói về người không biết chán. Thánh lễ biến đổi hẳn đối với tôi. tôi không còn là người bàng quang, hờ hững xem lễ nữa, nhưng là một tín hữu thật sự dự phần vào thánh lễ, lắng nghe lời Chúa, tham dự vào hiến lễ cứu chuộc của người trên cây thập giá, lãnh nhận của an thiêng liêng là mình và máu thánh Chúa, đón Chúa vào trong tôi để được sống tươi vui, hân hoan trong người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 25 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 19 m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.